Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, giết mổ động vật tập trung có vai trò quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh, xây dựng chuỗi an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Sau 4 năm thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 6 cơ sở giết mổ động vật tập trung đang hoạt động, trong đó có 4 cơ sở giết mổ hỗn hợp heo, bò, gà, quy mô cơ giới và 2 cơ sở giết mổ gia cầm ở thành phố Quy Nhơn và thị xã Nhơn. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh việc triển khai thực hiện quyết định số 51 về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong quyết định số 51 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh, đề ra mục tiêu đến năm 2025, mỗi huyện, thị xã, thành phố phải có một cơ sở giết mổ động vật tập trung đi vào hoạt động. Sau 4 năm thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 6 cơ sở giết mổ động vật tập trung đang hoạt động, trong đó có 4 cơ sở giết mổ hỗn hợp, heo, bò, gà, quy mô cơ giới và 2 cơ sở giết mổ gia cầm ở thành phố Quy Nhơn và thị xã An Nhơn. Bên cạnh đó, tỉnh đã kêu gọi xúc tiến đầu tư và có 2 nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung ở thị xã Hoài Nhơn và huyện Phù Cát. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và chế biến thực phẩm Quy Nhơn đầu tư cơ sở ở thị xã Hoài Nhơn với 2 giai đoạn, gồm giai đoạn 1 giết mổ 3.434 con heo sữa, heo thịt, trâu bò một ngày, 1.000 con gia cầm một ngày. Giai đoạn 2 là cung ứng 1.000 tấn thịt heo bò đông lạnh một năm. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư như quy hoạch 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự kiến đi vào hoạt động năm 2025. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Hà đầu tư dự án xây dựng trung tâm giết mổ gia súc gia cầm và chế biến thực phẩm tại thôn Tùng Chánh, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, với quy mô giết mổ 40.500 con gia cầm, gia súc một ngày và 10 tấn sản phẩm chế biến một ngày. Dự kiến trung tâm sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ quý 3 năm 2025. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và chế biến thực phẩm Quy Nhơn cũng đang xúc tiến đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung tại huyện Tây Sơn. Riêng huyện Tuy Phước không đầu tư xây dựng cơ sở vì hầu hết đưa về các cơ sở giết mổ động vật tập trung ở thành phố Quy Nhơn và thị xã An Nhơn. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 như miễn giảm tiền thuê đất theo quy định, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung bên trong và bên ngoài tường rào đến 5 tỷ đồng, tùy theo quy mô công suất, hỗ trợ 100% phí dịch vụ giết mổ và phí kiểm soát giết mổ cho cá nhân đưa gia súc gia cầm và giết mổ tại các cơ sở giết mổ động vật tập trung trong năm thứ nhất, và 50% cho năm thứ hai kể từ khi dự án đi vào hoạt động. Tuy vậy, tâm lý nhà đầu tư còn ngại tham gia đầu tư vào lĩnh vực này. Thực tế cho thấy mức hấp dẫn của các dự án xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung không cao, lợi nhuận thấp, nhiều rủi ro, lâu thu hồi vốn. Một số địa phương như huyện Hoài Ân dù đã xây dựng kế hoạch nhưng lại vướng vào dự án đường cao tốc Bắc Nam buộc phải điều chỉnh. Vì thế thời gian thực hiện kéo dài thêm. Chính quyền ở một số địa phương, đặc biệt là ở các huyện miền núi, gặp khó khăn trong công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung thuộc địa bàn quản lý. Đó là lý do vì sao đến nay chỉ có thành phố Quy Nhơn, 2 thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và 2 huyện Phù Cát, Tây Sơn đã có cơ sở giết mổ động vật tập trung hoặc có nhà đầu tư triển khai cơ sở giết mổ động vật tập trung. Riêng các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão, Vân Canh và Vĩnh Thạnh hiện chưa có cơ sở giết mổ động vật tập trung, cũng chưa tìm được nhà đầu tư. Với vai trò là cơ quan giúp việc cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Huỳnh Ngọc Diệp cho biết, trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các cấp ngành liên quan và địa phương, tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh, trung ương, tiếp tục xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung. Bên cạnh đó, hỗ trợ và đôn đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và chế biến thực phẩm Quy Nhơn sớm đầu tư các dự án và đưa vào hoạt động theo tiến độ. Các địa phương chưa có nhà đầu tư cần chủ động tiếp tục kêu gọi đầu tư. Về phía chi cục, đơn vị sẽ kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ đạo các địa phương xem xét bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung theo quyết định số 51 ngày 3 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời duy trì khống chế tình hình dịch bệnh động vật, xúc tiến xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh, tạo vùng nguyên liệu sạch an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, cung ứng cho nhà đầu tư, tạo niềm tin thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà máy giết mổ động vật tập trung.
Bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Mơ hơi, chợt cảm thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương, ngày mới đến rồi. Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Mơ hơi, chợt nghe thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương, ngày mới
Thưa bà con và các bạn, trong khuôn khổ triển lãm quốc tế lần thứ 9 về chăn nuôi thú y, ngành sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản Intech Việt Nam 2024 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Chăn nuôi phối hợp Cục Thủy sản, Cục Chất lượng chế biến và phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phối hợp tổ chức hội thảo Phát triển nông nghiệp xanh bền vững. Theo đại diện Cục Chăn nuôi, chiến lược của ngành chăn nuôi hiện có nhiều mục tiêu đã đạt và vượt. Đây là những tín hiệu tích cực để kỳ vọng chăn nuôi Việt Nam tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn một số nội dung xung quanh hội thảo này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Phát biểu tại hội thảo Phát triển nông nghiệp xanh bền vững do Cục Chăn nuôi, phối hợp Cục Thủy sản, Cục Chất lượng chế biến và phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Phạm Kim Đăng cho biết, trong những năm qua, ngành chăn nuôi tiếp tục khẳng định vai trò vị thế trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Năm 2023, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, sức tiêu thụ giảm, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nhưng ngành chăn nuôi vẫn duy trì tăng trưởng và là một trong những lĩnh vực tăng trưởng tốt nhất của ngành nông nghiệp. Qua đó góp phần vào sự tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp. Đặc biệt, đã cơ bản đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho 100 triệu dân và bắt đầu tham gia vào xuất khẩu. Ngành chăn nuôi đã duy trì phát triển 5,7%, đóng góp khoảng 26% GDP ngành nông nghiệp. Trong quá trình phát triển, một số vấn đề liên quan đến giá trị, lợi nhuận, lợi ích của các tác nhân tham gia chuỗi ngành hàng chăn nuôi, đặc biệt là người sản xuất, đã được ngành nhận diện. Do đó, trong những năm qua, Để duy trì phát triển chăn nuôi bền vững, ngành chăn nuôi đã tập trung xây dựng chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để thực hiện chiến lược này, Cục Chăn nuôi đã tham mưu Chính phủ ban hành 5 đề án công nghiệp giống, công nghiệp thức ăn chăn nuôi, chế biến, giết mổ, vấn đề chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi, đề án liên quan khoa học công nghệ. Đồng thời tham mưu Chính phủ xây dựng nghị định về chính sách chăn nuôi, nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Dự kiến nghị định này sẽ được ban hành trong vài tuần tới thay thế nghị định 50. Đặc biệt, Cục Chăn nuôi đã tham mưu Chính phủ đưa đất chăn nuôi tập trung vào luật đất đai. Thông tin về chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2030 tầm nhìn 2045, ông Lã Văn Thảo, quyền trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Cục Chăn nuôi cho biết, chiến lược xác định phát huy tiềm năng lợi thế của các vùng sinh thái để phát triển toàn diện, bền vững theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, chăn nuôi an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đối xử nhân đạo với vật nuôi, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ gắn với chăn nuôi truyền thống, tăng cường nghiên cứu khoa học ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học công nghệ của thế giới, chú trọng ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi. Xã hội hóa các hoạt động trong chăn nuôi, phát triển chăn nuôi phù hợp với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển. Đặc biệt, đến năm 2025, xây dựng được ít nhất 10 vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Năm 2030, xây dựng được ít nhất 20 vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện. Theo ông Lã Văn Thảo, tầm nhìn đến năm 2045, chăn nuôi là ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại và được công nghiệp hóa ở đa số các khâu, trong đó trình độ và năng lực sản xuất ngành chăn nuôi thuộc nhóm đầu của các nước khu vực Đông Nam Á, khống chế và kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh lây nhiễm sang người. Một số sản phẩm chăn nuôi chính như thịt, trứng, sữa được sản xuất trong các cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học và thân thiện với môi trường. 100% sản phẩm thịt gia súc, gia cầm được cung cấp từ các cơ sở giết mổ tập trung công nghiệp và trên 70% khối lượng sản phẩm chăn nuôi chính được qua sơ chế, chế biến công nghiệp, 30% được chế biến sâu. Đại diện Cục Chăn nuôi cũng cho biết đã triển khai chiến lược hiệu quả, ngành cũng đưa ra những giải pháp trọng tâm để phát triển chăn nuôi bền vững trong thời gian tới, như tiếp tục xây dựng, thực hiện hiệu quả thể chế ngành chăn nuôi, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển giống vật nuôi, quy hoạch, chính sách hỗ trợ, chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi, tổ chức liên kết gắn với thị trường, bảo đảm an toàn sinh học và an toàn thực phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ và khuyến nông trong chăn nuôi, tăng cường chế biến gắn với thị trường, phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, tích hợp đa giá trị, sản xuất theo chuỗi, áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý chăn nuôi. Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Phạm Kim Đăng cho biết, chiến lược của ngành chăn nuôi hiện có nhiều mục tiêu đã đạt và vượt. Đơn cử như, mục tiêu đến năm 2030 đạt sản lượng về thịt là 6,5 triệu tấn, nhưng năm 2023 đã đạt 7 triệu 790.000 tấn. Đây là những tín hiệu tích cực để kỳ vọng chăn nuôi Việt Nam tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Do đó, rất cần sự chung tay của các bên trong chuỗi giá trị, sản xuất theo yêu cầu của thị trường, cũng như đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường thế giới, từ đó để ngành chăn nuôi phát triển bền vững hơn trong thời gian tới. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.